là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là tấm gương cô giáo dạy hóa với niềm đam mê khoa học. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với các vị khách mời về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp cuối năm. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 ước đạt trên 23.800 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường xuất khẩu hàng hóa tiếp tục được duy trì và mở rộng. Năm 2022, giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 297 triệu đô la, tăng 31,4% so với cùng kỳ. Dịch vụ du lịch tiếp tục phục hồi và có bước tăng trưởng mạnh mẽ, với trên 1 triệu 500 nghìn lượt khách du lịch đến Yên Bái, tăng gấp 2 lần so với năm 2021. Trong năm vừa qua, tỉnh cũng đã đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu vực thương mại dịch vụ, cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là hơn 125 tỷ đồng. Năm 2023, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát triển mạnh lĩnh vực thương mại dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt khoảng 6,3%.
Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái đã sản xuất và tiêu thụ được trên 4,6 triệu mét khối nước sạch sinh hoạt, đạt doanh thu trên 35,5 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 8,3 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Trong năm, công ty còn đầu tư trên 3 tỷ đồng để mở rộng đường ống cấp nước phục vụ khách hàng. Năm 2022, công ty đã phát triển mới được gần 1.000 khách hàng, đưa tổng số khách hàng sử dụng nước sạch sinh hoạt lên gần 24.000 khách hàng. Ngoài ra còn đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, thực hiện thu tiền nước qua tài khoản đạt 55% lượng khách hàng.
Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học hạnh phúc, đến nay toàn tỉnh đã có 168 trường mầm non phổ thông đăng ký triển khai mô hình trường học hạnh phúc. Phấn đấu năm 2023, toàn tỉnh sẽ có 221 trường học hạnh phúc, đạt 50% tổng số trường mầm non phổ thông trên địa bàn. Để xây dựng trường học hạnh phúc, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào thầy cô thay đổi vì trường học hạnh phúc trong toàn ngành. Các cơ sở trường học tích cực triển khai thực hiện với việc đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các phong trào thi đua, các hoạt động gắn với thực tế của từng đơn vị. Bước đầu đã tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức hành động của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên. Đến nay đã có 168 trường mầm non phổ thông đăng ký triển khai mô hình trường học hạnh phúc. Trong thời gian tới, ngành giáo dục sẽ tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, lấy người học là trung tâm, xây dựng trường học hạnh phúc, xây dựng các mô hình trường học gắn với thực tiễn, đẩy mạnh phong trào thầy cô thay đổi vì trường học hạnh phúc. Qua đó nhằm tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Theo số liệu báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022 toàn tỉnh đã xảy ra 118 vụ tai nạn giao thông khiến 46 người chết, 120 người bị thương, so với năm 2021 tăng 14 người chết. Nguyên nhân chủ yếu là do việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, còn mang tính đối phó. Người điều khiển phương tiện giao thông vẫn còn đi sai làn đường, phần đường quy định, vi phạm tốc độ khi điều khiển phương tiện, sử dụng chất kích thích, rượu bia. Do đó, để giảm thiểu số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các lực lượng chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường tối đa lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán sắp tới.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, gần 15 năm gắn bó với trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, cũng là từng ấy thời gian cô giáo Lương Thị Thanh Loan, giáo viên môn hóa học miệt mài nghiên cứu, không ngừng tìm tòi sáng tạo, vừa làm tốt công tác giảng dạy trên lớp, vừa đam mê thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong giảng dạy để đưa những tâm huyết của mình vào ứng dụng rộng rãi trong các tiết học trên lớp. Từ đó lan tỏa niềm đam mê khoa học tới các thế hệ học sinh cũng như nâng cao chất lượng học bộ môn hóa học nói riêng và các môn văn hóa khác nói chung. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cô giáo với nhiều đam mê khoa học này qua ghi nhận sau.
Tự hào về được giảng dạy tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, cô giáo Lương Thị Thanh Loan luôn luôn đổi mới, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm xứng đáng là người thầy của các thế hệ học sinh. Đảm nhận giảng dạy bộ môn hóa học tại nhà trường, bên cạnh việc bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương pháp trong các tiết học, thì cô Loan luôn chú trọng đến khoa học thực hành, khoa học ứng dụng, bởi đây là chìa khóa giúp học sinh vừa nắm vững kiến thức, vừa tăng tính ứng dụng lý thuyết và thực tiễn và giúp các em nắm chắc kiến thức, vừa kích thích sự tò mò, hứng thú và khuyến khích cho những ý tưởng sáng tạo. Cô Loan cho biết.
Với một giáo viên ở đơn vị trường phổ thông thì nhiệm vụ bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy thì tôi thấy rằng việc nghiên cứu khoa học cũng có ý nghĩa rất là quan trọng. Thứ nhất là nó giúp cho tôi có thể là rèn luyện các kỹ năng mềm cho học sinh, gồm có các kỹ năng về phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, cũng như là các kỹ năng khác như là kỹ năng thuyết trình, rồi thì các kỹ năng như là trình bày và công nghệ Internet. Ngoài ra thì đối với cá nhân mỗi một người giáo viên như tôi thì việc mình tìm hiểu và nghiên cứu khoa học cũng giúp tôi nâng cao trình độ chuyên môn cũng như là nâng cao sự hiểu biết của mình đối với các cái lĩnh vực liên quan đến công việc.
Ý tưởng khoa học luôn đến từ thực tiễn, đó là điều mà cô Thanh Loan tâm đắc nhất. Thực tiễn giảng dạy, thực tế từ lao động sản xuất là chất liệu để nảy sinh những ý tưởng mới. Để một đề tài dự án khoa học hiệu quả với cô Loan, trước hết đó phải là đề tài khả thi, gần gũi, bám sát vào những điều học sinh học trên lớp và phù hợp với lượng kiến thức trên nhà trường. Một điểm quan trọng khác là khoa học hiện nay đề cao việc ứng dụng. Do đó, theo cô Loan, đề tài sẽ hay hơn nếu thiết thực với đời sống và gắn bó mật thiết với động sản xuất trong nhân dân. Đề tài khoa học khai thác nguồn gen nấm bản địa làm chế phẩm vi sinh ủ phân bón hữu cơ cho cây chè là đề tài cô Loan tâm đắc nhất. Bởi đề tài có ý nghĩa quan trọng trong việc ứng dụng kiến thức bộ môn hóa học, học sinh và thực tiễn ra sản phẩm phân bón giúp người dân trồng chè nâng cao được chất lượng và sản lượng cho cây trồng. Công đoạn khó nhất song lại quyết định đến chất lượng của đề tài là quá trình bẫy nấm và phân lập vi sinh vật nhằm đánh giá hoạt tính enzyme phân giải cellulo và lysin của các chủng nấm. Từ đó xác định chủng vi sinh thích hợp để làm chế phẩm phân bón đều được thực hiện tại phòng thí nghiệm của nhà trường. Công việc này đòi hỏi cô Loan và các cộng sự phải luôn tỉ mỉ, đầu tư thời gian và yêu cầu độ chính xác cao. Dù vậy, với một giáo viên hóa học, càng khó khăn lại càng kích thích sự đam mê của cô và trò, càng thôi thúc việc nghiên cứu sao cho tạo được thành quả như mong đợi. Cô Loan cho biết thêm.
Nhu cầu về phân bón hữu cơ đối với cây trồng rất lớn, đặc biệt là với xu hướng sản xuất nông nghiệp xanh sạch hiện nay. Dự án của chúng tôi đã tìm kiếm, phân lập và sinh khối các cái vi sinh vật có nguồn gốc bản địa, có khả năng tồn tại hài hòa, thân thiện cùng với hệ sinh thái, có khả năng phân hủy nhanh, hiệu quả cellulose, lignin để có thể làm phân bón hữu cơ, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng. Phân bón cũng góp phần cải tạo đất, giúp đất tơi xốp, tránh bạc màu và giữ được chất lượng đất ổn định lâu dài. Từ đó thì cây trồng sẽ phát triển nhanh, nâng cao được năng suất của cây trồng, đồng thời cũng nâng cao được chất lượng của thương phẩm và giúp cho người dân có hiệu quả kinh tế cao, người dân có thể làm giàu trên quê hương, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch bền vững.
Với vai trò là người giáo viên, cô Loan luôn quan tâm đến việc khơi gợi niềm đam mê khoa học ở các em học sinh. Tùy từng đề tài, cô lựa chọn những học sinh có cùng sở thích tham gia vào việc triển khai các nội dung dựa trên sở trường của từng em. Là người thầy, cô Loan hiểu học sinh trường chuyên luôn yêu thích việc đi thực tế, vừa để trải nghiệm, vừa để các em có cơ hội đưa kiến thức vào cuộc sống. Bởi vậy, với đề tài khoa học, cô cũng khuyến khích các em cùng tham gia. Tham gia cùng cô giáo Loan ở nhiều đề tài khai thác nguồn gen nấm bản địa làm phân bón hữu cơ, em Vũ Sơn Tùng lớp 12 chuyên hóa cảm nhận rõ sự thích thú ở mỗi buổi học thực tế tại các cơ sở sản xuất chè. Bởi đối với em, thời gian học trên lớp là chính, cơ hội để có những buổi trải nghiệm là hạn chế. Bởi vậy, được tham gia nghiên cứu khoa học cùng cô giáo, được thấy ý tưởng của mỗi công việc mình tham gia là bài học mà không sách vở nào có thể mang lại. Em Vũ Sơn Tùng, lớp 12 chuyên hóa chia sẻ.
Trong quá trình thực hiện dự án, cô đã truyền cho em một nguồn năng lượng tích cực và một nguồn cảm hứng khoa học vô cùng lớn. Chúng em được xuống những cái nương chè để thực nghiệm và chúng em cảm thấy rằng là tuy là làm việc ở nương chè nó có rất là mệt, chúng em vẫn rất vui, chúng em cùng cô giáo vẫn có thể cười đùa nói chuyện và việc chúng em có thể tạo ra được một cái phân bón cho các bạn nông dân cũng là một niềm vui sướng vô cùng của chúng em.
Đến nay, sau nhiều năm giảng dạy, cô giáo Thanh Loan đã hoàn thiện gần chục sáng kiến kinh nghiệm và đề tài, dự án khoa học. Trong đó có nhiều sáng kiến phục vụ trực tiếp cho giảng dạy, như các vấn đề lý thuyết và thực hành về phản ứng hạt nhân dành cho học sinh giỏi, bài tập đại cương hóa học hữu cơ phần lập thể, khai thác sử dụng phần mềm Xpring Sui, đề tài khoa học tủ giữ ấm, tái chế rác thải thực vật và dầu mỡ thừa làm chất giặt rửa hữu cơ. Những sáng kiến này đã góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao kết quả giáo dục trong nhà trường, đặc biệt là công tác bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi của nhà trường.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc. Thời điểm này nhu cầu tiêu thụ lương thực thực phẩm tăng cao, kéo theo đó là nguy cơ mất an toàn thực phẩm luôn tiềm ẩn xảy ra. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, luôn là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng luôn hiện hữu. Vậy giải pháp nào để kiểm soát được tình trạng này? Trong chương trình hôm nay, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có cuộc trao đổi với ông Phan Bá Hùng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái và ông Lương Quốc, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, câu hỏi đầu tiên thì xin được hỏi ông Hùng ạ. Ông có thể cho biết về tình hình hàng hóa nói chung khi Tết đến xuân về thì thường diễn ra như thế nào?
Thì chúng ta biết từ là thời điểm cận Tết là cái thời điểm mà các hoạt động thương mại dịch vụ sẽ diễn ra rất là sôi động, lượng hàng hóa các thương nhân nhập về đa dạng chủng loại, mẫu mã, nguồn gốc xuất xứ, tốc độ lưu chuyển hàng hóa tăng cao. Hiện nay thì nhiều doanh nghiệp cá nhân chuẩn bị khá đầy đủ hàng hóa phục vụ Tết như rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, gạo nếp, vân vân. Các loại thực phẩm đa số hiện nay chủ yếu là sản phẩm do Việt Nam sản xuất có chất lượng tốt và một số loại thực phẩm khác được nhập khẩu trên thị trường nhiều năm nay. Qua công tác nắm bắt tình hình thì các cơ sở kinh doanh toàn tỉnh đã có kế hoạch nhập cái lượng hàng tăng khoảng 10-15% và giá cả hàng hóa thì cơ bản là ổn định, một số nhóm mặt hàng tăng nhẹ khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn chung tình hình hàng hóa phục vụ Tết năm nay thì cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng với giá cả ổn định.
Dạ vâng, vậy thì ông có nhận định gì về tình hình hàng giả, hàng nhập lậu và hàng gian lận thương mại trong lưu thông kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây ạ?
Theo kết quả kiểm tra xử lý trong thời gian qua thì cho thấy thực tế hiện nay tỉnh Yên Bái thì tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ. Nạn sản xuất kinh doanh bán hàng giả, hàng nhập lậu, hàng gian lận thương mại đã có chiều hướng giảm. Tuy nhiên là thời điểm đặc biệt vào cái thời gian cuối năm thì gần Tết Nguyên đán sẽ có xu hướng gia tăng và từng thời điểm thì sẽ thay đổi về phương thức hoạt động, chủng loại hàng hóa. Đối tượng vi phạm cũng dùng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp hơn, nhất là hoạt động mua bán hàng hóa trên không gian mạng, công nghệ số để kinh doanh thông qua dịch vụ chuyển nhanh rồi là bưu chính vân vân.
Dạ vâng ạ, cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa ông Dũng ạ, có thể thấy là bên cạnh những cái vấn đề về hàng giả, hàng nhập lậu thì dịp Tết Nguyên đán nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng cao thì kéo theo đó những cái hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm thì cũng phức tạp hơn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Vậy thì ông cho biết thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh và những nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết là như thế nào?
Như các đồng chí đã biết, dịp Tết Nguyên đán và dịp Tết Dương lịch là cái dịp nhu cầu tiêu dùng thực phẩm trong xã hội tăng cao khoảng độ 30% so với các cái giai đoạn trong năm. Đây là cái dịp mà như đồng chí cục trưởng của quản lý thị trường đã thông tin là cái dịp mà có rất nhiều các cái cơ sở sản xuất hàng hóa mang tính chất thời vụ sẽ tung các cái sản phẩm vào trong thị trường. Trong thời gian qua thì công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đã có những cái chuyển biến rất là rõ nét với các cái sự vào cuộc của các cái cấp chính quyền, các cái sở ban ngành được giao chức năng quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm, như là ngành y tế, ngành công thương, ngành nông nghiệp và sự vào cuộc của lực lượng cảnh sát môi trường, của các lực lượng công an các cấp. Trong thời gian qua thì trên địa bàn tỉnh đã hình thành được các cái chuỗi sản xuất thực phẩm an toàn và ngành công thương cũng đã xây dựng được các cái mô hình chợ an toàn ở tại thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, huyện Yên Bình và huyện Văn Yên. Qua công tác kiểm tra giám sát mối nguy của các cái sở ban ngành với các nhóm sản phẩm lưu thông ở trên thị trường thì qua con số liệu tổng hợp thì cũng chưa phát hiện nhiều các cái nhóm sản phẩm có tồn dư các cái mối nguy ở trong các cái nhóm sản phẩm này. Về tình hình ngộ độc thực phẩm trong năm qua thì đã có cái sự giảm rõ rệt, số người mắc đã giảm 10 lần so với năm 2021. Và đặc biệt là trong thời gian qua thì không có các cái sự cố gây ảnh hưởng đến tính mạng. Trước đó thì còn có những cái vụ mà gây ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. Nhưng trong năm 2022 chúng ta không ghi nhận những cái vụ ngộ độc thực phẩm mà có tử vong do các cái nguyên nhân từ thực phẩm. Bên cạnh đó thì những cái mất an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn tồn tại rất là nhiều các cái tiềm ẩn. Đặc biệt là trong cái điều kiện là tỉnh ta thì các mô hình sản xuất, quy mô sản xuất thì các cái hộ nhỏ lẻ nằm phân tán nên là khó khăn cho cái công tác quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước. Để đảm bảo cái vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, chúng tôi cũng rất là mong muốn các cái kênh truyền thông, các kênh thông tin nâng cao cái nhận thức trước hết của cả cái cấp quản lý, nâng cao nhận thức của người sản xuất và kể cả người tiêu dùng cũng phải nâng cao kỹ năng tiêu dùng các cái nhóm sản phẩm để làm sao đảm bảo an toàn cho cái vấn đề mình lựa chọn thực phẩm.
Vâng, qua những trao đổi mà chúng ta vừa mới được nghe thì có thể thấy là Tết năm nào cũng vậy, người dân thì luôn lo lắng bởi sử dụng phải thực phẩm hàng bẩn, hàng kém chất lượng. Thưa ông Dũng, việc sử dụng những cái sản phẩm không an toàn thì sẽ để lại những cái hậu quả như thế nào đối với sức khỏe của người tiêu dùng?
Về vấn đề thực phẩm không an toàn thì là có hệ lụy rất là lớn. Trước hết là với những cái vụ ngộ độc thực phẩm đấy là chỉ phần nổi của tảng băng thôi. Có thể có những cái vụ ngộ độc thực phẩm đông người, nhưng mà cái mối nguy về vi sinh chưa phải là vấn đề mà xã hội đang quá quan tâm. Mà vấn đề về an toàn thực phẩm là những cái mối nguy tiềm tàng, các loại hóa chất, các chất kích thích, các chất cấm sẽ được tồn lưu ở trong cơ thể, gây ra hệ lụy rất nghiêm trọng về lâu dài với sức khỏe của người tiêu dùng. Có thể cái tần suất sử dụng nó tăng cao thì nó tích lũy sẽ nhanh hơn, sẽ dẫn đến các cái bệnh mãn tính hoặc là cấp tính như là ung thư và các cái bệnh mãn tính về thần kinh, về hệ tiêu hóa. Về trong an toàn thực phẩm thì có thể ảnh hưởng đến cả chất lượng của giống nòi. Hiện nay có một số loại chất kích thích tăng trưởng, nếu như người tiêu dùng hệ mầm non mà dùng, có thể nó sẽ đến các em có thể dậy thì sớm, làm cho biến đổi kể cả vấn đề về nòi giống. Như vậy là an toàn thực phẩm không chỉ ảnh hưởng đến ngay đến sức khỏe ban đầu mà là có thể ảnh hưởng lâu dài đến hệ lụy đến cả cái hệ thống nòi giống của người dân chúng ta.
Vâng, thưa ông Hùng ạ, theo quy định của pháp luật, quy định các hành vi cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng giả, hàng kém chất lượng thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Và trong hoạt động thực tiễn của đơn vị thì xin ông cho biết những khó khăn thường gặp phải khi thanh tra kiểm tra phát hiện các cơ sở kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.
Vâng, như các đồng chí biết thì trong quá trình kiểm tra kiểm soát thị trường, khi phát hiện hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, thứ nhất là đối với hành vi buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng công dụng, rồi hành vi sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng công dụng, hành vi sản xuất buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu bao bì hàng hóa và hành vi sản xuất hàng giả mạo nhãn hiệu hàng hóa bao bì hàng hóa, cũng như hành vi sản xuất tem nhãn bao bì hàng hóa giả, thì căn cứ vào điều 9, điều 10, điều 11, điều 12, điều 13, điều 14 của nghị định 98 năm 2020 của Chính phủ đấy, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xử phạt vi phạm hành chính. Còn đối với hành vi vi phạm nhập lậu, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ để bán hàng hóa giả mạo, chỉ dẫn địa lý thì căn cứ vào điều 12 nghị định 99 năm 2013 của Chính phủ để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp thì mức phạt có thể đến 200 triệu đồng hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Vậy thì câu hỏi cuối cùng xin được dành cho cả hai vị khách mời, đó là thông qua chương trình tọa đàm hôm nay thì hai vị khách mời có lời khuyên gì trong việc nhận biết hàng giả, hàng kém chất lượng để lựa chọn được các sản phẩm chất lượng sử dụng trong dịp Tết nguyên đán sắp tới? Vâng, xin được hỏi ông Dũng ạ.
Để giúp cho người dân có cái kiến thức để nhận biết các cái hàng đảm bảo an toàn thực phẩm trong tiêu dùng nói chung và đặc biệt trong cái dịp Tết nguyên đán sắp tới, thì trước hết là các nhóm sản phẩm đã qua chế biến thì người tiêu dùng sẽ đọc các cái thông tin ở trên các cái bao bì và các nhãn của các sản phẩm đã được ghi rất là thông tin rất là cụ thể. Chúng ta phải đọc được địa chỉ nguồn gốc của nơi sản xuất, trọng lượng tịnh của các cái sản phẩm, hướng dẫn bảo quản của các sản phẩm đấy của các nhà sản xuất, và đặc biệt là lưu ý đến cái hạn sử dụng được ghi trên các cái bao bì sản phẩm. Với những cái sản phẩm tươi sống thì chúng tôi ở góc độ ngành y có thể dùng tứ chấn, nhìn sờ nếm ngửi. Với những sản phẩm đã qua chế biến mà có thể ăn ngay, còn những sản phẩm tươi sống chúng ta nhìn thì về bằng cảm quan, có thể là tươi, không có màu sắc lạ, để có thể là có những cái hóa chất tẩy màu hoặc là hóa chất sử dụng không được phép. Thế còn chúng ta có thể ngửi với cái màu sắc đặc trưng của các cái dòng sản phẩm, ví dụ như là thịt, ví dụ như là cá, hoặc là ví dụ như là cái nhóm sản phẩm hoa quả khô để sử dụng trong cái dịp Tết này, để giúp cho người tiêu dùng được thì chúng ta cũng nên mua ở các nơi mà được cơ quan quản lý, ví dụ như là theo các siêu thị, các nhà hàng. Còn nếu như chợ nông thôn thì có thể mua ở các cái hộ gia đình kinh doanh ổn định và có thương hiệu hoặc là có uy tín với mình, thì mình có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc, hoặc là cái người đó phải chịu trách nhiệm với những cái sản phẩm mà đã được bán cho người tiêu dùng ở trên địa bàn.
Dạ, xin cảm ơn ông ạ. Vậy còn ông Hùng thì sao? Ông có bổ sung thêm ý kiến gì của ông Dũng ạ?
Tôi nói là nhất là dịp Tết Nguyên đán này thì khi mà nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, chúng tôi cũng dự báo khoảng từ 30-50% so với ngày thường. Vậy khi hàng hóa mà gia tăng để kịp thời đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng thì cái tệ nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ có dịp để xâm nhập vào và trà trộn vào thị trường của chúng ta. Và do đó là để tránh mua về hàng hóa kém chất lượng hoặc là bị lừa đảo của một số doanh nhân hoặc là cá nhân kinh doanh những mặt hàng này thì tôi cũng khuyên là không có một lời khuyên người tiêu dùng hãy thông minh, chọn những cái cửa hàng hoặc điểm bán hàng nào mà mình mua đã có uy tín rồi, và đặc biệt là phải kiểm tra cái rõ ràng là cái hạn sử dụng của nơi sản xuất, bao bì, trên bao bì người ta thể hiện rất rõ, và đừng có mua phải cái loại mà bao bì rách nát không còn rõ địa điểm sản xuất rồi là địa chỉ hạn sử dụng là vô cùng phức tạp.
Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích của các vị khách mời ạ. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị, theo Bộ Công Thương, thị trường hàng hóa giai đoạn cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Mão được dự đoán sôi động hơn so với cùng kỳ năm trước. Ước nhu cầu sẽ tăng khoảng 8-10% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng từ 30-40% so với thời điểm bình thường. Chính nhu cầu hàng hóa tăng cộng với việc Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán gần nhau nên công tác dự trữ chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán đã và đang được các hộ chăn nuôi gấp rút triển khai. Phản ánh của nhóm phóng viên chuyên mục.
Gia đình anh Nguyễn Huy Hoàng, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên hiện có hơn 5.000 con gà với trọng lượng từ 1,7 đến 2,6 kg. Dù giá cám, giống và thuốc thú y năm nay có chiều hướng tăng, song về cuối năm giá gà cũng nhích hơn vài giá nên anh Hoàng có thêm một khoản thu nhập. Do nắm chắc được nhu cầu tiêu thụ gà trong dịp Tết nên anh Hoàng đã chia nhỏ các lứa nuôi, tính toán thời điểm vào giống thích hợp để cung cấp ra thị trường. Để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng phục vụ cho dịp Tết thì đi đôi với chất lượng, anh Hoàng cũng rất chú trọng đến hình thức, mẫu mã của đàn gà. Đây chính là lợi thế để gà thương phẩm của gia đình anh Hoàng có giá bán cao hơn so với giá thị trường. Anh Hoàng cho biết.
Chuẩn bị gà cho phục vụ Tết thì là cứ mình phải có kế hoạch từ trước. Là như con gà này là bọn tôi nuôi 4 tháng rưỡi thì phải có kế hoạch đấy, thì là vào gà để phục vụ Tết. Cái mẫu mã đẹp này là mình phải có sự quan sát, là để khi con gà nó bị bệnh thì có một bệnh, cái bệnh gì đấy thì mình phải đưa thuốc vào mình xử lý ngay, không để cho nó bệnh kéo dài thì nó làm xuống cấp con gà. Và đồng thời là về lông mã thì là để ý nó mổ lông nhau thì là mình sẽ phải cắt mỏ luôn, chứ không là nó sẽ bị mất lông.
Với hơn 8.000 con gà, gia đình anh Nguyễn Đình Diệu, thôn 4 xã Minh Quán dự định sẽ xuất bán một nửa trước Tết Nguyên đán và một nửa sẽ được nuôi tiếp để cung cấp ra thị trường sau Tết. Bởi đây là hai thời điểm cần nguồn cung lớn, gà lại được giá cao. Để đáp ứng nhu cầu, các mục đích khác của người tiêu dùng như làm quà, làm lương thực, anh Diệu đã đầu tư nuôi cả 3 loại gà là gà Minh Dư, Ri Lai và gà đen. Hiện nay giá bán dao động từ 60 đến 100 ngàn đồng tùy loại. Anh Diệu dự kiến giá này sẽ nhích thêm 2 đến 3 giá. Cao điểm nhất sẽ vào khoảng trước Tết Nguyên đán từ 15 đến 20 ngày. Anh Diệu cho biết thêm.
Bọn mình hệ thống thì cứ quay vòng, cứ chuồng nọ kế chuồng kia. Lúc nào cũng có gà bán, tháng nào có gà bán, lúc nào khách hàng cũng có. Nên là cứ quanh năm cứ quay vòng thôi. Không cứ là Tết, Tết có và ra Tết cũng có, lúc nào tháng nào cũng có. Nên là cái người mua người ta rất là ok, anh em làm với nhau là thành hệ thống rồi.
Để có nguồn cung lớn đáp ứng các đơn hàng, nhiều hộ chăn nuôi gà ở huyện Trấn Yên đã liên kết với Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Nông nghiệp MQ nhằm chia sẻ thị trường, thông tin giá cả, trao đổi nguồn cung. Cách làm này vừa giúp các hộ tiêu thụ gà đúng lứa tuổi, được giá mà vẫn đảm bảo chất lượng. Theo tính toán của những người nuôi gà, giá gà sẽ nhích lên song không đáng kể bởi nguồn cung khá dồi dào, chất lượng vẫn được các đơn vị duy trì nên người tiêu dùng phần nào có thể yên tâm. Anh Nguyễn Tiến Sơn, Giám đốc Hợp tác xã cho biết.
Chăn nuôi theo cái mô hình tập trung và khu vực có quy mô tương đối lớn ấy, thì nó cũng là một cái mà mang lại rất là nhiều cái lợi ích. Cái đầu tiên ấy, có thể nói là như này, khi mà chăn nuôi tập trung và chăn nuôi theo khu vực ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái khu vực phát triển. Và đây nó là một cái khu vực gọi là vùng phát triển ấy. Thì nó thuận lợi thứ nhất là cho cái quy trình sản xuất chăn nuôi, rồi là cái việc mà các hộ chăn nuôi hoặc là các thành viên tham gia chăn nuôi ấy, thì người ta được tiếp cận rất nhiều. Cái thứ hai nữa, nó tạo ra một cái môi trường kinh doanh rất là tốt, đặc biệt là với những cái khu vực mà chăn nuôi tập trung như thế này và theo quy mô khá lớn ấy thì sẽ tiếp cận cái nguồn khách hàng tiêu thụ sản phẩm ấy, rất là tốt và đảm bảo được tin tưởng.
Những ngày này, các hộ dân ở hợp tác xã Việt Hải Đăng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cũng đang tận dụng thời tiết nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ sản xuất miến. Dù đã dự trữ một lượng lớn các sản phẩm từ nhiều tháng trước, song năm nào cũng vậy, nhu cầu về mặt hàng này cũng tăng cao khiến người dân vừa mừng vừa lo. Lo bởi sản xuất miến vẫn phụ thuộc vào nhiều như thời tiết, mừng vì nhiều sản phẩm miến ngày càng có chất lượng nên địa bàn tiêu thụ được mở rộng. Do đó đây là thời điểm lượng tiêu thụ lớn, nhận được nhiều đơn hàng, miến làm đến đâu tiêu thụ đến đó. Đặc biệt theo người dân, năm nay rét muộn nên những ngày này trời vẫn nắng, tạo điều kiện để cho người làm miến sản xuất. Điều mà những người làm miến ở các xã đang quan tâm là giữ vững thương hiệu sản phẩm miến sạch nơi đây. Chị Phùng Thị Tuyền, giám đốc hợp tác xã Việt Hải Đăng cho biết.
Khi mà sản xuất ra được sợi miến ý, thì để mà đến tay người tiêu dùng để họ đáp ứng, để họ chấp nhận được ý, thì chúng tôi sẽ phải chọn lọc bột từ những nguồn nguyên liệu bột sạch, không sạn, không có những tạp chất. Sợi miến của hợp tác xã chúng tôi khi mà sản xuất ra thì sẽ là sợi miến nhỏ và trong. Nó có màu đặc trưng. Khi mà nấu lên thì nó sẽ dai, ăn dai và giòn bởi vì là chúng tôi không có hóa chất và không tẩy rửa.
Cuối năm nhu cầu về các sản phẩm lương thực, thực phẩm đều tăng cao. Đây cũng là thời điểm những người nông dân dồn lực và chăm sóc cây trồng vật nuôi nhằm cung ứng ra thị trường sản phẩm tốt nhất và mong muốn bán được giá nhất. Các mặt hàng thiết yếu như rau củ quả, gia cầm, thực phẩm khô như miến, măng, chè, gạo đều được các cơ sở sản xuất, hộ gia đình chuẩn bị để cung cấp ra thị trường. Đây là những tín hiệu đáng mừng cho thấy sự nhanh nhạy của người dân để phục hồi kinh tế sau một thời gian dài do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
4G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, Viettel TV 360
nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói ca cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. đăng ký combo internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Tới đây chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.